Thứ tư tuần hai mùa phục sinh.
Các tông đồ bị bắt và được giải thoát. Các tông đồ ra trước thượng hội đồng. Công vụ tông đồ chương 5.
Bây giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: "Các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống." Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Vị thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bô lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điệu các tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông ở trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: "Chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong." Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bấy giờ có một người đến báo cáo cho họ: "Những người các ông đã tống ngục, kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân." Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá.
Cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Gioan chương 3.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ đã làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
Khi nghĩ về Thiên Chúa, người ta hình dung ra Ngài với nhiều khuôn mặt. Có khi Thiên Chúa giống một ông cảnh sát, luôn để ý theo dõi để trừng phạt, hay như một ông quan tòa cứ theo pháp luật mà kết án nghiêm minh. Có khi Thiên Chúa giống như một nhà buôn, tính toán sòng phẳng, chỉ ban ơn khi nhận một lợi lộc nào đó, có qua có lại. Có khi Thiên Chúa giống một nhà độc tài, áp đặt quyền lực trên con người, không cho con người được tự do, bắt con người phải theo một định mệnh có sẵn. Có khi Thiên Chúa như một thứ ô dù, để người ấu trĩ dựa dẫm trong lúc khó khăn, hay như một sản phẩm của người bị áp bức tự ru ngủ mình. Có bao nhiêu hình ảnh méo mó về Thiên Chúa như vậy? may mắn đó không phải là khuôn mặt Thiên Chúa của các Kitô hữu. Ngài chẳng phải là cảnh sát hay quan tòa, là nhà buôn hay nhà độc tài. Ngài cũng chẳng phải là người cha độc đoán, không muốn cho con mình khôn lớn. Đơn giản, Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu vô lượng ấy được thể hiện bằng hành động. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Tình yêu của Thiên Chúa Cha ôm lấy thế gian, dù nó nghiêng chiều về sự dữ, như Abraham yêu quý đứa con một là Isaac và đã chịu sát tế con cho Chúa. Thiên Chúa Cha cũng yêu quý người con một của Ngài là Đức Giê-xu và đã trao ban người con ấy cho thế gian. Cha trao ban con khi sai con vào đời mang thân phận xác phàm. Cha còn trao ban con cho thế gian qua cái chết của con trên thập giá, nơi máng cỏ Bê-lem hay nơi đồi sọ. Ta thấy cha đưa hai tay ra để cho món quà tình yêu quý giá nhất cho loài người, và cha chở con người đáp lại bằng cách đưa hai tay đón nhận. Con người vẫn có tự do để đón nhận hay từ chối món quà ấy qua việc tin hay không tin Đức Giê-xu. Đứng trước Đức Giê-xu, con một Thiên Chúa, là đứng trước một lựa chọn nghiêm chỉnh có liên quan đến vận mệnh con người. Ai tin vào Ngài thì có ánh sáng, ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Tiếc thay có kẻ ghét ánh sáng và thích bóng tối hơn ánh sáng. Hãy từ bỏ những việc làm tối tăm, dối trá, xấu xa, bạn sẽ dễ dàng đến cùng ánh sáng Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là một tội. Nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.